Chào mừng các bạn đến với chương trình Phát thanh Minh Huệ. Chúng tôi muốn gửi đến các bạn tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công tại Trung Quốc, cũng như những câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Phát Luân Công trong quá trình tu luyện, cùng âm nhạc do chính các học viên sáng tác và trình bày. Chương trình phát thanh ngày hôm nay xin được gửi tới các bạn tin tức về các hoạt động hồng truyền và giảng chân tướng Phát Luân Đại Pháp trên toàn thế giới. Tiếp đó là tin tức về cuộc bức hại Phát Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Cuối cùng là bài chia sẻ của một học viên Phát Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc có tiêu đề Vết thương nghiêm trọng được chữa lành sau 45 phút đả tọa. Tin tức thứ nhất, truyền thông Ấn Độ cho hay xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức khủng bố là một yêu cầu cấp thiết. Trong một bài báo ngày 24 tháng 11 có tựa đề Trung Quốc đang trả giá đắt vì tình hữu nghị với Pakistan, xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức khủng bố ngày càng trở nên cấp thiết. Trang tin tức trực tuyến Znews của Ấn Độ cho hay việc xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức khủng bố là một yêu cầu cấp thiết vì những vi phạm nhân quyền tràn lan và sự bành trướng quyền lực giết giáo hơn bao giờ hết của nó trên phạm vi toàn cầu. Bài báo của Znews cho rằng nhiều nước ngày càng lo ngại về các hoạt động gián điệp và bành trướng của Đảng Cộng sản Trung Quốc trên toàn thế giới. Điều khiến Hoa Kỳ quan ngại nhất là các hoạt động trá hình của Đảng Cộng sản Trung Quốc như mạng lưới viện khổng tử, gian lận thương mại, đánh cắp sở hữu trí tuệ, bưng bít đợt bùng phát COVID-19 Vũ Hán gần đây, cũng như tin tặc xây đảo nhân tạo trên Biển Đông, gây hấn ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương và khu vực Đông và Nam Biển Đông. Bài báo chỉ ra rằng ở Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc đang tiến hành một cuộc thanh trừng nhằm tiêu diệt những người bất đồng chính kiến và các nhóm thiểu số trên toàn quốc, trong đó đề cập cụ thể tình hình tùy tiện giam giữ và thu hoạch nội tạng của vô số học viên Phát Luân Công. Bài báo cho hay, một số báo cáo của Quốc hội, lời chứng của các lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc và các báo cáo của các tổ chức dân sự đã phơi bày các hoạt động đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Phát Luân Công bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần hay nhà tù đen, bị tiêm các loại thuốc tâm thần và bị tra tấn dã man nhằm cưỡng chế họ từ bỏ đức tin và bản sắc của mình. Không chỉ các học viên Phát Luân Công mà cả người Tây Tạng, Phật tử Phật giáo và người Duy Ngô Nhĩ cũng trở thành mục tiêu bức hại và giam giữ trong các trại tập trung. Bài báo còn cho biết Đảng Cộng sản Trung Quốc sử dụng các kênh tuyên truyền và truyền thông nhà nước để khiến công chúng coi những nhóm tín ngưỡng này là tà và kích động công chúng thù ghét họ. Hầu hết các vụ tra tấn và bức hại là do cảnh sát tiến hành theo mệnh lệnh của Ủy ban Chính trị và Pháp luật của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Nhiều nạn nhân bị giám sát 24/7 và cưỡng chế chuyển hóa. Bài báo còn cho hay, các vụ sát hại và ám sát nhắm vào những người bất đồng chính kiến là những thực tế thuyết phục cho thấy rõ hơn Đảng Cộng sản Trung Quốc mang đầy đủ tính chất để gọi là một tổ chức khủng bố. Các học giả lập luận rằng các hoạt động của Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng tương tự như của Đảng Cộng sản Philippines mà năm 2002 bị gọi là tổ chức khủng bố nước ngoài. Những hành động này cũng tương tự như hành động của Triều Tiên dưới thời Kim Jong-un và CDA. Vậy tại sao không thể gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc là tổ chức khủng bố? Bài báo kết luận, việc các quốc gia dân chủ xác định Đảng Cộng sản Trung Quốc là một tổ chức khủng bố nguy hiểm ở nước mình cũng như trên các diễn đàn quốc tế là yêu cầu cấp thiết. Tin tức thứ hai, tại Đức, người dân địa phương lên án cuộc bức hại đối với Phát Luân Công và ký bản kiến nghị nhằm trừ bỏ Đảng Cộng sản Trung Quốc. Các học viên Phát Luân Đại Pháp từ Hanover và các thành phố lân cận đã tổ chức ngày thông tin tại Bahnhofstrasse ở đối diện nhà ga xe lửa ở Haap-Bahnhof. Một số người đã lên án Đảng Cộng sản Trung Quốc và ký bản kiến nghị nhằm ngăn chặn đảng này thu hoạch nội tạng từ các học viên Phát Luân Đại Pháp còn sống. Nhiều người cũng đã ký một bản kiến nghị nhằm kết thúc Đảng Cộng sản Trung Quốc. Bất chấp cái lạnh của mùa thu, một số người đã dừng lại ở quầy thông tin của các học viên. Khi hai người Trung Quốc đọc biểu ngữ có nội dung, Đảng Cộng sản Trung Quốc là loại virus nguy hiểm nhất đang tàn phá thế giới của chúng ta, họ đã rất buồn. Một học viên giải thích rằng Trung Quốc không phải là Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông chỉ ra rằng người dân Trung Quốc đã bị hệ tư tưởng của Đảng Cộng sản Trung Quốc tẩy não và kiểm soát từ trong tiềm thức. Một phụ nữ Trung Quốc đồng tình nhưng hỏi về vụ tự thiêu của một người được cho là học viên. Người học viên giải thích rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động một chiến dịch tuyên truyền trên toàn quốc chống lại Phát Luân Đại Pháp và vụ tự thiêu Thiên An Môn đã được dàn dựng để kích động lòng thù hận đối với các học viên. Ông giải thích rằng các tổ chức quốc tế đã phân tích đoạn phim và phát hiện ra một số điểm bất thường. Sau khi nghe ông giải thích, hai người Trung Quốc đã bình tĩnh lại. Trước khi rời đi, họ đã thoái Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngay khi anh Gabriel, một nhà nghiên cứu đến từ Pháp, nhìn thấy quầy thông tin, anh đã đến và trò chuyện với một học viên. Sau khi ký tên, anh nói bản kiến nghị là rất quan trọng. Anh cảm thấy các vị thần đang bảo vệ mọi người và trông chừng họ. Phóng viên Gustavo Moreno Morales sống ở Göttingen đã bị cuốn hút bởi tiếng nhạc luyện công Pháp Luân Đại Pháp êm dịu. Anh nói, anh tin thiền định làm tăng trưởng năng lượng của một người. Khi biết các học viên đang bị bức hại ở Trung Quốc và nội tạng của họ bị mổ cướp khi họ vẫn còn sống, anh đã ký vào bản kiến nghị. Anh cho hay, nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng cần chấm dứt càng sớm càng tốt. Tin tức thứ 3, tại Hamburg, nước Đức, giới thiệu pháp luân công và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, các học viên pháp luân công đã tổ chức các hoạt động tại Riesendammbruch, một cây cầu nổi tiếng ở Hamburg, nước Đức, nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Vào ngày thường, đa số người qua lại trên cầu là người đi làm. Vì cây cầu gần tòa thị chính Hamburg nên nó cũng rất nổi tiếng với khách du lịch. Và chập tối, những ngọn đèn Giáng sinh vừa được thắp lên càng làm tăng thêm không khí sôi động. Vì những hạn chế do đại dịch virus corona, các học viên không được phép phát tờ rơi cho người đi bộ. Tuy nhiên, những biểu hiện tường hòa của các học viên trong gió lạnh, những động tác luyện công khoan thai và âm nhạc tuyệt vời của họ đã khiến mọi người dừng chân và muốn tìm hiểu thêm về môn tu luyện. Một số người qua đường đã chủ động ký tên vào bản kiến nghị của các học viên sau khi đọc một số biểu ngữ và một số người đã cầm tờ rơi giới thiệu về pháp luân công theo cách riêng của họ. Anh Behrens đang đi ngang qua thì dừng lại để đọc các biểu ngữ. Anh đã hỏi một học viên rằng những người đang trình diễn các bài công pháp là đang làm gì. Một học viên giải thích rằng họ đang luyện các bài công pháp của pháp luân công và sau đó nói thêm với anh Behrens về pháp luân công và cuộc bức hại kéo dài 21 năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với môn tu luyện này, bao gồm cả việc thu hoạch nội tạng từ các học viên pháp luân công được nhà nước này hậu thuẫn. Khi được hỏi anh có thể ký tên vào bản kiến nghị không, anh Behrens đã nói, cuộc bức hại này thật đáng khinh bỉ, làm sao một điều như vậy có thể xảy ra? Anh Peter đọc một biểu ngữ dài 9 mét từ đầu đến cuối khi anh đi ngang qua. Sau khi đi được một đoạn đường ngắn, anh ấy đã quay lại và ký vào bản kiến nghị. Anh cho biết, anh muốn thêm tiếng nói của mình để phản đối sự tàn bạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói, việc thu thập chữ ký để phản ánh ý kiến của công chúng cho chính phủ Đức tất nhiên là điều tốt, nhưng chắc chắn sẽ hữu ích hơn nếu chính phủ Đức trừng phạt kinh tế Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ví dụ, nếu anh vi phạm nhân quyền, chúng tôi sẽ không làm việc này hay việc giao thương kia. Tin tức thứ 4, các học viên pháp luân công phơi bày tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc tại diễn đàn Dafor và diễn đàn Geneva lần thứ 3. Ngày 19 tháng 11 năm 2020, Hiệp hội các bác sĩ chống cưỡng bức thu hoạch nội tạng Dafor đã tổ chức một diễn đàn trực tuyến. Hai học viên đã kể lại trải nghiệm cá nhân khi bị bức hại ở Trung Quốc vì kiên định với đức tin của họ. Một vấn đề cụ thể được thảo luận là các cuộc kiểm tra y tế khác thường cho các học viên bị giam giữ và hoạt động mổ cắp các cơ quan nội tạng. Trong khi đó, từ ngày 9 đến ngày 13 tháng 11 năm 2020, tại diễn đàn Geneva lần thứ 3, ông Nico Binens, Chủ tịch Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp tại Bỉ, đã trình bày những hình thức ngược đãi mà các học viên ở Trung Quốc phải gánh chịu vì đức tin của họ. Ông đã liệt kê nhiều báo cáo khẳng định tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc đối với các học viên Pháp Luân Công. Tại diễn đàn Dafor, ông Stephen Chabot, nghị sĩ Hạ viện Hoa Kỳ, đại diện bang Ohio, đã chỉ trích tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng ở Trung Quốc và gọi đây là một hành vi tàn ác và man dợ. Ông đang xây dựng một điều luật nhằm buộc các quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc phải chịu trách nhiệm đối với cuộc bức hại các học viên Pháp Luân Công, bao gồm cả những người tham gia thu hoạch nội tạng. Ông Weldon Gilchrist của Đại học Utah là phó giám đốc Dafor. Ông cho biết số ca cấy ghép đã tăng vọt từ năm 1999 khi Đảng Cộng sản Trung Quốc bắt đầu bức hại Pháp Luân Công. Sự gia tăng các ca cấy ghép xảy ra trong bối cảnh Trung Quốc không có hệ thống hiến tạng còn tốt và số tù nhân tử hình ở nước này đã giảm. Ngay cả trong đại dịch năm nay, những người bị nhiễm virus corona ở Trung Quốc chỉ cần 3 đến 4 ngày chờ đợi đã được cấy ghép phổi. Thời gian chờ đợi ngắn đến bất ngờ này cho thấy một nguồn cung tạng khổng lồ bao gồm những người có thể bị giết bất cứ lúc nào để đáp ứng nhu cầu thị trường. Cùng với hoạt động đàn áp Pháp Luân Công quy mô lớn và động cơ tài chính, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã biến Trung Quốc thành quốc gia duy nhất trên thế giới có hệ thống thu hoạch nội tạng do chính phủ vận hành. Một báo cáo của một tòa án nhân dân độc lập năm ngoái cũng đã được thảo luận tại diễn đàn này. Tòa án Trung Quốc có trụ sở tại London phát hiện Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tiến hành thu hoạch nội tạng trên quy mô lớn ở Trung Quốc nhiều năm qua. Đã có đủ bằng chứng cho thấy chính quyền này phạm tội giết người, diệt chủng và những tội ác phản nhân loại khác. Hai học viên trốn khỏi Trung Quốc đã làm chứng tại diễn đàn này. Anh Lưu Văn Vũ, tốt nghiệp Đại học Thanh Hoa, đã bị giam giữ nhiều lần vì tu luyện Pháp Luân Công. Trong thời gian bị giam giữ, anh và hơn 40 học viên khác đã trải qua các cuộc khám sức khỏe đặc biệt và bị lấy máu. Những người bị giam giữ khác không phải là học viên, không bị yêu cầu làm các xét nghiệm tương tự hay lấy mẫu máu. Cô Giang Lị từ Trùng Khánh kể, cha cô, học viên Giang Thiết Thanh, đột nhiên qua đời trong một trại lao động vào năm 2009. Khi cô và những người thân vội đến nhà xác, họ đã bị sốc khi thấy thi thể của cha cô vẫn còn ấm. Khi họ từ chối ký đồng ý hỏa táng thi thể, quan chức vẫn tiến hành hỏa táng. Họ còn đề nghị trả 300.000 nhân dân tệ, tương đương 46.000 đô la Mỹ để gia đình cô im lặng. Hai tháng sau, một cán bộ kiểm sát từ Trùng Khánh tuyên bố rằng tất cả các cơ quan nội tạng của ông Giang Thiết Thanh đã được lấy để làm mẫu vật. Dựa trên những bằng chứng khác liên quan đến nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, cô Giang Lị tin rằng cha cô chính là một nạn nhân trong số đó. Ông Hamid Sabi, một luật sư của Tòa án Trung Quốc cho hay Tòa án đã xem xét hơn 50 lời khai trước khi đưa ra kết luận vào năm 2019. Ông cho biết tội ác này vẫn tiếp diễn và các học viên Pháp Luân Công là nạn nhân chính. Tại diễn đàn Geneva, ông Binance đã có bài phát biểu với tiêu đề "Cuộc bức hại tín ngưỡng, đàn áp người có đức tin ở Trung Quốc". Ông cho biết cuộc bức hại ở Trung Quốc gây ra hậu quả thảm khốc. Ngoài tra tấn thể xác tàn bạo, ngược đãi tinh thần và tâm thần, cuộc đàn áp này còn nhắm trực tiếp vào những người nỗ lực đề cao nhân cách đạo đức theo nguyên lý chân thiện nhẫn. Bởi vậy, người dân buộc phải lựa chọn hoặc các giá trị truyền thống hoặc đi theo thù hận và dối trá của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Cuộc bức hại này là độc nhất vô nhị bởi nó còn liên quan tới nạn cưỡng bức thu hoạch nội tạng, một tội ác bị đưa ra ánh sáng vào năm 2006 sau một cuộc điều tra độc lập của luật sư nhân quyền người Canada David Matas và cựu quốc vụ khanh Canada phụ trách khu vực châu Á-Thái Bình Dương David Kingor. Năm 2009, họ đã công bố những phát hiện của mình trong một cuốn sách với tựa đề Thu hoạch đẫm máu, thu hoạch nội tạng của các học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc. Các tác giả viết trong phần tóm tắt của cuốn sách, hàng trăm nghìn học viên Pháp Luân Công đã bị bắt giữ và bị ép từ bỏ tu luyện. Nếu không, họ sẽ bị tra tấn. Nếu họ vẫn kiên định tu luyện, họ sẽ mất tích. Thời gian chờ đợi ghép thận có thể mất 6 đến 7 năm ở một quốc gia phương Tây, trong khi tại Trung Quốc chỉ cần vài ngày. Ông Binance cho biết điều này chỉ có thể được giải thích bằng tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng mà các học viên Pháp Luân Công là nguồn cung chính. Ban diễn giả của hội nghị nhất trí rằng Trung Quốc là một trong những quốc gia có tình trạng nhân quyền tồi tệ nhất trên thế giới. Việc triển khai các thiết bị công nghệ cao đã đưa việc giám sát và kiểm duyệt ở Trung Quốc lên một tầm cao mới. Các diễn giả đã kêu gọi cộng đồng quốc tế cũng như Liên Hợp Quốc hành động để giải quyết vấn nạn này. Tin tức thứ 5, Bộ trưởng Ngoại giao Canada cho biết chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Canada đã phúc đáp một bản kiến nghị trực tuyến yêu cầu có các chế tài đối với các quan chức Trung Quốc vì bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp. Trong phúc đáp vào ngày 19 tháng 11 năm 2020, Bộ trưởng François-Philippe Champagne cho biết Canada đã và sẽ tiếp tục nêu lên những quan ngại về tình trạng nhân quyền ở Trung Quốc và chúng tôi sẽ tiếp tục kêu gọi Trung Quốc tuân thủ nghĩa vụ quốc tế của mình. Ông cho biết, chính phủ Canada quan ngại sâu sắc về tình trạng đe dọa và áp bức đối với các nhóm dân tộc thiểu số và các nhóm tín ngưỡng, trong đó có các học viên Pháp Luân Công và sẽ lợi dụng mọi cơ hội thích hợp để tiếp tục làm như vậy, bao gồm việc trực tiếp nêu quan ngại của họ với các quan chức đứng đầu của Trung Quốc, đưa các khuyến nghị lên Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc và ký các tuyên bố chung nhằm ủng hộ tự do tôn giáo. Bộ trưởng Champagne cho biết, chính phủ Canada đã thành lập Văn phòng Nhân quyền, Tự do và Hòa nhập để tích cực tham gia đối thoại và bảo vệ nhân quyền. Đồng thời, chính phủ Canada cũng đang nỗ lực để giải quyết nạn buôn bán người và buôn bán nội tạng bất hợp pháp nhằm nỗ lực ngăn chặn hành vi tàn ác, cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Công còn sống ở Trung Quốc. Tin tức thứ 6, tại Úc, các học viên tiếp tục tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc. Tại Melbourne, hiện nay khi tình trạng phong tỏa do virus corona tại Úc đã nới lỏng, các học viên Pháp Luân Đại Pháp địa phương đã tiếp tục tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại ở Trung Quốc nhắm vào đức tin của họ. Vào tháng 11, cứ vào dịp cuối tuần, các học viên lại tập trung tại quảng trường thành phố, khu phố tàu và trước thư viện tiểu bang Victoria để nói với mọi người về cuộc bức hại, gồm cả việc nhà nước Trung Quốc hậu thuẫn cho tội ác thu hoạch nội tạng từ các học viên còn sống bị giam giữ vì không chịu từ bỏ đức tin của mình. Nhiều người qua đường đã ký bản kiến nghị lên án cuộc bức hại và yêu cầu phế truất Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ngày 22 tháng 11 năm 2020, các học viên cũng tổ chức một cuộc diễu hành xe hơi. Ngoài việc quảng bá Pháp Luân Công, các học viên còn kêu gọi mọi người hãy từ bỏ và tẩy chay Đảng Cộng sản Trung Quốc. Trên những chiếc xe diễu hành có gắn những tấm biển với nội dung Pháp Luân Đại Pháp Hào, Chân Thiện Nhẫn Hào, Đảng Cộng sản Trung Quốc đẩy con người đến nguy hiểm, nói không với Đảng Cộng sản Trung Quốc, Đảng Cộng sản Trung Quốc lừa dối, người dân thiệt mạng và giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc tà ác. 50 chiếc xe hơi đã khởi hành từ Nuna Wading và đi qua phố Collins Street, chợ Queen Victoria, Sawyer, trung tâm thương mại Chadstone, Box Hill, Glen Waverly, Burwood, Blackburn và Clayton. Anh Matt, một kỹ sư, nói rằng anh khâm phục nỗ lực của các học viên nhằm giúp người Úc hiểu về cuộc bức hại này ở Trung Quốc. Anh Jesse, trưởng phòng của một công ty, đã từng đến Trung Quốc và Hồng Kông sau khi ký bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt Đảng Cộng sản Trung Quốc. Anh nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phạm nhiều tội ác, gồm cả việc bức hại các học viên Pháp Luân Đại Pháp và những tín đồ Cơ Đốc giáo, cũng như tước đoạt quyền của công dân ở Hồng Kông. Anh cho hay, tôi tin chắc 100% rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc là tà ác. Nó muốn nắm giữ quyền lực và thay thế Hoa Kỳ để trở thành cường quốc thế giới. Tôi nghĩ rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đã tích cực thâm nhập vào các trường đại học Úc, giới chính trị gia cũng như giới doanh nghiệp và cộng đồng. Ông Michael đến từ Nga cho biết, tôi vẫn còn nhớ hồi tôi còn nhỏ. Tôi biết cuộc sống dưới chế độ Cộng sản thật khủng khiếp. Tôi ủng hộ việc giải thể Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tôi biết Đảng Cộng sản Trung Quốc đang nỗ lực gây ảnh hưởng đến mọi mặt của xã hội Úc, đặc biệt là trong chính trị và thương mại. Những gì tôi muốn nói với Đảng Cộng sản Trung Quốc là không. Ông Michael đã thấy việc thu thập chữ ký và bản kiến nghị đối với các học viên thật khó nhọc khi nhiều người qua đường bận rộn và thờ ơ. Ông nói, chúng ta cần các học viên tiếp tục lên tiếng và thức tỉnh người dân. Các học viên đã làm thật xuất sắc. Ông John, nhân viên bệnh viện, đã thốt lên sau khi xem diễu hành xe hơi của các học viên. Đoàn diễu hành hướng sự chú ý của mọi người đến những tội ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Những ai phải sống dưới sự cai trị của Đảng Cộng sản Trung Quốc đều phải chịu đựng rất nhiều. Tôi hy vọng các học viên sẽ tiếp tục nỗ lực để cho nhiều người hơn nữa minh bạch chân tướng. Tại thành phố Brisbane, Queensland, vào ngày 20 tháng 11 năm 2020, các học viên Pháp Luân Công đã tổ chức các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc tại quảng trường King George. Họ dựng áp phích và biểu ngữ, phát tặng tờ rơi và giảng chân tướng cho công chúng. Cứ 2 tuần một lần vào khoảng 4 giờ 30 phút chiều thứ Sáu, các học viên Pháp Luân Công lại tập trung tại nơi đây. Quảng trường này nằm đối diện trung tâm mua sắm Queen Street, nơi thường được nhiều người lui tới trong mùa mua sắm cuối năm. Các biểu ngữ bắt mắt và quầy thông tin của các học viên đã thu hút sự chú ý của công chúng. Một số người đã giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán thưởng các học viên. Những người khác ký bản kiến nghị phản đối cuộc bức hại và thậm chí còn có người giúp các học viên thu thập chữ ký. Tin tức về cuộc bức hại Pháp Luân Công ở tỉnh Hà Nam, Trung Quốc. Vợ qua đời sau khi bị cảnh sát sách nhiễu. Người chồng bị cầm tù vì đức tin của mình. Sau khi vợ qua đời 5 tháng vì sự sách nhiễu của cảnh sát, một cư dân 68 tuổi ở thành phố Bình Đình Sơn, tỉnh Hà Nam đã bị kết án 4 năm tù cùng với 2.000 nhân dân tệ tiền phạt vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 vì tu luyện Pháp Luân Công. Pháp Luân Công, hay còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999. Ngày 26 tháng 10 năm 2019, cảnh sát xông vào nhà ông Tư Thái An để sách nhiễu ông, trong khi cảnh sát trưởng Trần Liễu Phiếm đang thẩm vấn ông Tư và vợ ông là bà Hắc Chi, thì một số cảnh sát khác lục soát nhà của hai vợ chồng ông và chụp hình. Họ tịch thu sách Pháp Luân Công của ông Tư. Cảnh sát lệnh cho ông Tư ký vào bản thẩm vấn nhưng ông từ chối. Cảnh sát sách nhiễu ông thêm 2 lần vào ngày 30 và ngày 31 tháng 10 năm 2019 và đe dọa giam giữ ông 15 ngày. Sự sách nhiễu liên tiếp khiến bà Hắc đau khổ vô cùng và sức khỏe của bà bắt đầu suy giảm. Trong mấy tháng tiếp theo, tình trạng của bà tiếp tục suy giảm và bà đã qua đời vào ngày 3 tháng 5 năm 2020. Ngày 26 tháng 6 năm 2020, cảnh sát bắt giữ ông Tư tại nhà riêng. Ngày 26 tháng 10 năm 2020, Tòa án huyện Lỗ Sơn đưa ông ra xét xử tại trại tạm giam huyện Lỗ Sơn. Gia đình ông không được phép tham dự phiên xét xử. Thẩm phán không cho phép luật sư bào chữa vô tội cho ông, nhưng lại lệnh cho ông nhận tội để đổi lấy bản án nhẹ hơn. Ông Tư bị buộc tội lợi dụng tổ chức tà giáo để phá hoại việc thực thi pháp luật, một cái cớ được quy chuẩn hòng buộc tội các học viên Pháp Luân Công. Bằng chứng truy tố ông Tư gồm có sách và tài liệu Pháp Luân Công tịch thu ở nhà của ông. Ông Tư từ chối nhận tội và bào chữa vô tội cho mình. Cuối phiên xét xử, thẩm phán yêu cầu ông ký và tuyên bố hứa sẽ ngừng tu luyện Pháp Luân Công và không tham dự các hoạt động liên quan đến Pháp Luân Công, nhưng ông đã từ chối. 2 ngày sau, thẩm phán kết án ông. Ông Tư bắt đầu tu luyện Pháp Luân Công từ năm 1996 và ông tin rằng pháp môn đã giúp ông cải thiện sức khỏe để ông có thể đảm đương những công việc nặng trong nhà. Sau khi chính quyền ra lệnh bức hại Pháp Luân Công vào năm 1999, ông Tư đã chứng kiến nhà mình bị lục soát 4 lần và ông bị giam giữ 2 lần vì đệ đơn kiện Giang Trạch Dân, cựu lãnh đạo chính quyền Cộng sản Trung Quốc, kẻ ra lệnh bức hại Pháp Luân Công. Bài chia sẻ của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở tỉnh Sơn Đông Trung Quốc, vết thương nghiêm trọng được chữa lành sau 45 phút đả tọa. Gần đây tôi đọc một bài viết có tựa đề Nhận thức về chính niệm trên Minh Huệ. Tôi vô cùng cảm động về bài chia sẻ này vì nó nhắc tôi nhớ lại một trải nghiệm cá nhân đặc biệt vào tháng 11 năm 1998 sau khi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mới chỉ 2 tháng. Đó là một ngày dọn dẹp nhà cửa của hai vợ chồng tôi. Trong khi đang dọn dẹp, một bình hoa đột nhiên bị vỡ ở giữa và tôi cảm thấy tay trái của mình bị đứt. Tôi nhờ chồng đưa cho tôi một ít giấy vệ sinh để cầm vết thương. Hai vợ chồng tôi cùng kiểm tra vết thương. Chúng tôi bị sốc bởi vết cắt sâu ở tay trái, ở trên lòng bàn tay, bên dưới ngón giữa và ngón trỏ. Vết thương sâu đến mức lộ cả xương, các mảnh máu và gân dưới hai ngón tay đều bị đứt. Tuy nhiên, thật kỳ diệu, tôi chỉ bị chảy một chút máu xung quanh vết thương. Chồng tôi rất lo lắng và nhất quyết đưa tôi đến bệnh viện. Tôi nói với anh ấy rằng đừng lo lắng, vì tôi tu luyện Pháp Luân Đại Pháp nên đã có sư phụ Lý quản. Tôi tin mình sẽ ổn, nhưng anh ấy không đồng ý và nghĩ rằng tôi sẽ bị nhiễm trùng hoặc tàn tật ở tay nếu tôi không tới bệnh viện. Anh ấy không thể thuyết phục tôi thay đổi ý định, vì vậy anh đã nổi cáu và đi vào phòng ngủ. Tôi vẫn bình tĩnh mà không suy nghĩ gì. Tôi nhấc tay trái lên và tiếp tục dọn dẹp nhà cửa, sau đó nấu ăn cho gia đình. Hôm đó tôi ngồi đả tọa ở nhà lúc 9 giờ tối, tuy nhiên tôi đã không thể mở được tay trái. Tôi nghĩ, thưa sư phụ, con cần phải mở rộng bàn tay trái để kết ấn. Với niệm đầu đó, tay trái của tôi duỗi thẳng một cách kỳ diệu để tay phải có thể đặt lên trên để tạo thành kết ấn một cách tự nhiên. Ngay lập tức tôi cảm thấy Pháp Luân xoay quanh vết thương cho đến khi tôi hoàn thành buổi đả tọa 45 phút. Đột nhiên tôi thấy vết thương của mình đã hoàn toàn lành lặn. Tôi phấn khích và gọi cho chồng tới xem bàn tay trái của tôi. Anh ấy liên tục nói, làm sao nó có thể được chữa lành hẳn rồi nhỉ? Quả thật là kinh ngạc. Vào ngày thứ hai, tay trái của tôi sưng to như một cái bánh bao nhỏ. Nhưng tôi không gặp phải vấn đề khi duỗi thẳng bàn tay và cánh tay trái khi luyện công tập thể vào buổi sáng. Vào ngày thứ ba, tay trái của tôi bong ra một lớp da và không bị đau nhiều như khi luyện công buổi sáng. Đến ngày thứ tư, tay trái của tôi đã hồi phục hoàn toàn nên có thể cử động mà không hề hấn gì. Vào thời điểm đó, tôi chỉ mới bắt đầu tu luyện Pháp Luân Đại Pháp, vì vậy tôi có nhận thức rất nông cạn về Pháp. Tuy nhiên, trong tâm tôi rõ ràng rằng cả đời mình đã chờ đợi Đại Pháp. Khi một đồng nghiệp hỏi tôi xem có tin vào Pháp Luân Đại Pháp hay không, tôi trả lời rằng mỗi từng tế bào trong cơ thể tôi đều tin vào Đại Pháp. Tôi đang hồi tưởng lại sự việc này từ thuở đầu tu luyện. Với tâm thanh tịnh, tín sư tín Pháp, không có những ý niệm phức tạp khác, điều mỹ diệu của Đại Pháp đã triển hiện cho tôi. Từ sâu thẳm trong tâm, con xin được cảm tạ ân sư. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe chương trình Phát Thanh Minh Huệ. Để tìm hiểu thêm nhiều thông tin hơn nữa về tình hình của bức hại Pháp Luân Công tại Trung Quốc, cùng các câu chuyện chia sẻ tâm đắc thể hội của các học viên Pháp Luân Công trên toàn thế giới, xin vui lòng truy cập trang web vn.minhui.org.